chương 40 vây quét lãnh địa do hoàng tử điện hạ đó khống chế. Vô số chiến sĩ bất hủ, chiến sĩ giới chủ đều chia ra, tản ra các nơi như chăn lưới, ai cũng tìm kiếm La Phong. Do đó cho dù hoàng tử điện hạ ra lệnh đi vây quét, nhưng từ các khu vực khác tự tập trung cũng cần một thời gian rất lâu, chạy trốn, quân đội này phỏng chừng cũng đang tách ra, phân tán ở nhiều nơi. Muốn khép lại để bao vây ta phỏng chừng cũng còn cần thêm không ít thời gian nữa. La Phong thi triển Thí Ngô Vũ Dực, hóa thành một luồng sáng bạc, xé gió cấp tốc phi hành. Ta phải nhân chút thời gian này mà tận lực kéo dài khoảng cách, ngàn vạn lần không thể lọt vào vòng vây. Vô số chiến sĩ địa phương từ bốn phương tám hướng hội hợp, còn La Phong thì liên tục liều mạng tìm cách ra khỏi Thiên La địa võng. Ngày hôm sau, La Phong liên tục gặp phải ba chiến sĩ địa phương, hai bất hủ, một giới chủ, bành, bất hủ, một giới chủ. Niệm lực La Phong chui vào trong cơ thể chiến sĩ giới chủ địa phương, nhưng lại phát hiện ra trong cơ thể hắn có một viên tinh thạch, sinh mạng năng lượng, cùng loại với phân thân ma sát tộc, công kích loại linh hồn hết thảy không có hiệu quả. La Phong liếc mắt nhìn chiến sĩ giới chủ địa phương, biết không thể khống chế, nên cũng không muốn giết chết, mà tiếp tục vỗ hai cánh, chạy ra xa. Tên chiến sĩ giới chủ địa phương đó sững sờ. Hắn không giết ta, ta phát hiện ra ngoại tộc rồi. Chiến sĩ giới chủ địa phương đó lập tức thông qua thế giới giả định báo tin tức cho cấp trên. Ngày hôm sau, hắn gặp phải ba chiến sĩ địa phương. Ngày thứ ba gặp phải 12 chiến sĩ địa phương. Ngày thứ tư gặp 21 chiến sĩ địa phương. Thứ năm thiên gặp tới 52 chiến sĩ địa phương. Thời gian trôi qua, các chiến sĩ địa phương vốn phân tán ở các nơi hiển nhiên đang không ngừng tập hợp khu vực xung quanh La Phong. Những mảng lớn chiến sĩ địa phương bắt đầu không ngừng tăng dần mật độ. Điều này làm cho La Phong càng cảm thấy nguy cơ hơn, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Những chiến sĩ địa phương ấy hiển nhiên đang muốn khống chế hành tung của địch nhân. Cái quý vị là ngày thứ sáu, vẹn vẹn chỉ gặp phải một chiến sĩ địa phương. Ngày thứ bảy, cũng vẹn vẹn chỉ gặp phải gặp mặt một chiến sĩ địa phương. Ngày thứ tám tới ngày thứ mười, mỗi ngày cũng đều chỉ gặp phải một chiến sĩ địa phương. Không ổn, không ổn. Trước đó vài ngày, những dân địa phương này còn khống chế hành tung của ta, sự vây quét càng ngày càng mạnh, còn có intention chí chí mất hủ địa phương liên thủ vây giết ta. Nhưng bây giờ lại đột nhiên biến mất. La Phong cảm giác được có một trận giông bão sắp tới, mình tựa như một con cá trong chậu, luôn dễ dụa, nhưng lần này sợ là phiền phức thật rồi. Sơn mạch chập trùng liên miên, hoàng tử cao quý thanh nhã cùng hai vũ trụ tôn giả dưới trướng hắn đều đứng giữa không trung. Không ngờ ngoại tộc bất hủ đó có năng lực chạy trốn lợi hại như vậy. Hoàng tử điện hạ cười khẽ nói, cựu chiến sĩ bất hủ tộc ta liên hợp vây giết, mà căn bản không ngăn được hắn. Xem ra muốn đối phó hắn, chỉ có nước sử dụng thủ đoạn đối phó với cấp vũ trụ tôn giả ngoại tộc. Hoàng tử điện hạ, bây giờ vòng vây cỡ lớn đã xem như được hình thành. Chính vị tướng quân cũng đều đã tới chỗ của mình. Vũ trụ tôn giả gầy gò cung kính nói, chỉ cần hoàng tử điện hạ ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức có thể tiến hành thu lưới cuối cùng. Tên ngoại tộc đó căn bản không có hy vọng chạy thoát. Đừng nóng, đợi, chờ ta. Hoàng tử điện hạ mỉm cười. Bất hủ ngoại tộc đó có thể lợi hại như vậy làm ta rất tò mò. Để các tướng quân đánh chết hắn thì quá đáng tiếc, ta muốn tự tay đánh chết hắn. Dạ, hoàng tử điện hạ. Hai vị vũ trụ tôn giả đều cung kính tuân lệnh. Đi, tới đó. Hoàng tử điện hạ hạ lệnh, vèo, ba người này bay thẳng về phía vòng vây lớn. Cho dù là hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, thì cũng không có nhiều vũ trụ tôn giả dưới trướng lắm. Điều khiển chính vị tướng quân đã là cực hạn của hắn rồi. May mà cửu u thế giới vô cùng an toàn, do đó hắn mới có thể đem tất cả các tướng quân dưới trướng an bài tới đây. Những chiến sĩ địa phương này nhất định đang tụ tập, rất có khả năng hình thành một vòng vây cỡ lớn. La Phong đang ẩn mình trong một cái ao, nhíu mày. Rất có thể là có nhiều vòng vây. Một khi ta chạy ra khỏi một lớp vòng vây, những chiến sĩ địa phương khác sẽ tự nhiên lao về phía ta. Vừa xông ra là vòng vây sẽ không ngừng khép lại, thậm chí rất có khả năng có vũ trụ tôn giả dẫn đội. La Phong từng gặp vũ trụ tôn giả địa phương rồi, đánh cho phệ kính vương chỉ có nước chạy trốn. Nếu ta gặp phải vũ trụ tôn giả ngoại tộc, xem như tiêu. La Phong nhíu mày, chấp hành kế hoạch phân thân. Vèo, 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 vèo. Chung quanh La Phong chợt xuất hiện chín bóng người, đều là ngoại tộc. Chủ nhân, chủ nhân. Đám đô lệ ngoại tộc toàn bộ đều cung kính hành lễ. Biến hóa ra bộ dáng của ta. La Phong hạ lệnh, quan những thần linh nô lệ ngoại tộc, mỗi người đều biến ảo thần thể. Chẳng mấy chốc mỗi người đều biến thành hình dáng của La Phong. chỉ là khí tức hoàn toàn khác nhau. Thần linh bất hủ có thể biến hóa, chỉ là nếu hình thể biến hóa quá lớn thì sẽ có ảnh hưởng tới thực lực. Nhưng hiển nhiên La Phong không quan tâm tới điểm này. Về phần khí tức, những chiến sĩ địa phương ấy cũng chỉ có mấy người chính thức gặp La Phong, còn đại quân này sợ là rất khó phân biệt ra thật giả. Nghe lệnh ta, La Phong lập tức truyền lệnh, ngươi là số 1, hắn là số 2, hai người các ngươi dẫn đầu. La Phong lập tức bắt đầu bố trí, mình khống chế khá nhiều nô lệ, trong số nô lệ đó cũng có nô lệ của họ, đặc biệt là có khá nhiều bất hủ bình thường, cấp phong hầu. Tuy tiện lãng phí chiến tranh thì đích xác La Phong cũng không quan tâm. Dạ, nô lệ số 1 và số 2 cung kính tuân lệnh, sau đó hóa thành hai luồng hào quang nhanh chóng bay đi. La Phong bằng vào chiến La Phong giả tạo, bắt đầu cố ý dụ dỗ dân địa phương, thay đổi khí trí vòng vây. Trong quá trình thi hành, La Phong đột nhiên thu được một tin nhắn từ Vinh Diệu Thế Giới. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, có một câu trân diễn tôn giả đấu với Bắc Cương Liên Minh. Tin này làm La Phong giật bắn người. Trân diễn tôn giả, sư phụ thành vũ trụ tôn giả rồi ư? Ừ, đấu với Bắc Cương Liên Minh, sư phụ sao lại đấu với Bắc Cương Liên Minh? Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện lên hình ảnh Phệ Kính Vương, sau đó bất chấp những gì khác, mặc dù đang thực hiện kế hoạch chạy trốn. Nhưng kế hoạch chạy trốn theo đánh giá cũng cần thời gian 2-3 ngày, nên La Phong vẫn phân ra chút ý thức nối vào Vinh Diệu Thế Giới. Quảng trường Lộ Thiên trong Vinh Diệu Thế Giới, La Phong vừa xuất hiện, bất chấp những người nhận truyền thừa khác để ý xì xào, lập tức đi tới chỗ Hồng Minh Đoàn Thể tụ tập. Chuyện gì thế? La Phong lập tức ngồi xuống, nhìn sát Mạng Vương, Lý Thước Vương, Thiên Vũ Vương, đấu rất điên cuồng. Thiên Vũ Vương hưng phấn nói liên tục, chân diễn tôn giả thật sự là quá lợi hại. Sát Mạng Vương không kìm được tán thưởng, năm đó nổi lên uy danh phong vương vô địch, rồi yên lặng tỷ tỷ năm, một khi bộc phát, quá là lợi hại. Lý Thước Vương cũng nói mau, nhanh nói tình huống xem nào. La Phong cảm thấy mù mờ, chân diễn vương thành tôn giả rồi ư, sao lại đấu với Bắc Cương Liên Minh, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ba người này đều liếc mắt nhìn La Phong. Sớm nghe đồn nói La Phong là Đao Hà Vương, nếu lời đồn là thật, vậy Đao Hà Vương quan tâm tới chân diễn tôn giả như vậy, cũng không có gì khó hiểu. Chân diễn vương thành tôn giả là việc hơn 10 ngày trước, Sát Mạng Vương vội nói, sau đó, hắn lập tức ly khai Tử Kinh đảo, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Bây giờ xem ra, hắn đã đi tới Cửu U Thời Không. Cửu U Thời Không, La Phong sực nghĩ ra, hôm nay, hắn đấu với Phệ Kính Vương tại đảo Đá Hoang trong Cửu U Thời. Không một trận, Sát Mạng Vương hưng phấn nói, Thiên Vũ Vương bên cạnh cũng xen vào nói, chân diễn tôn giả lại tê đánh bại cả Phệ Kính Vương, ngươi không ngờ chứ, thậm chí Phệ Kính Vương đánh tới không trốn nổi, thiếu một chút nữa là chết. Thời điểm mấu chốt hắn gọi một vị cường giả của Bắc Cương Liên Minh, cũng đang ở tổ thần giáo, tên là Vạn Na Tôn Giả. Vạn Na Tôn Giả chính là thành viên ngoại vi của tổ thần giáo, thực lực rất mạnh. Lý Thước Vương nói, là hắn. La Phong khiếp sợ. Thành viên ngoại vi tổ thần giáo, ngoại trừ là hậu tuyển thần sứ, hậu tuyển thần tướng, chính là những người đã đạt tới mức thần thú truyền thừa cực cao, ít nhất đã hoàn toàn nhận tầng thứ 5 truyền thừa. Hy La Đà cũng chỉ xem như trình độ hoàn toàn nhận tầng thứ 6, chính là vũ trụ bá chủ rồi. Bản Na Tôn Giả tuy không tính là vũ trụ bá chủ, nhưng cũng rất tiếp cận. Sau đó thì sao? Bọn La Phong vội truy vấn, chân diễn tôn giả vô cùng cường hãn, đánh Phệ Kính Vương suýt chết, rồi đánh một trận với Vạn Phong Tôn Giả. Nhưng Vạn Phong Tôn Giả không hổ là có thể trở thành thành viên ngoại vi của tổ thần giáo, chân diện tôn giả không phải là đối thủ của hắn. Sau đó hắn liều mạng thoát khỏi Vạn Phong Tôn Giả, chạy trốn trở về Tử Kinh đảo. Sát Mạng Vương hưng phấn nói, chạy trốn trở lại. La Phong thở phào một hơi, Sát Mạng Vương gật đầu lia lịa. Năm đó chân diện tôn giả còn là phong vương, còn ra bên ngoài lang bạc đã đánh với cả vũ trụ tôn giả. Khi đó hắn có thể chạy thoát, năng lực chạy trốn của hắn đích xác rất mạnh. Nghe nói tốc độ thì Phệ Kính Vương căn bản không bằng chân diễn tôn giả. Dù muốn chạy trốn cũng không chạy nổi, bị chân diễn tôn giả đuổi theo đánh mãi. Nếu là Vạn Phong tôn giả chậm một chút, sợ đã ngã xuống rồi. La Phong thầm thán phục, lợi hại. Sư phụ mình luôn không thấy núi không lộ sông, ẩn nấp trong hỗn độn thành tỷ tỷ năm, kẹt ở bước cuối cùng. Không ngờ thành vũ trụ tôn giả xong, vừa bộc phát tốc độ đã nhanh hơn cả Phệ Kính Vương, hơn nữa còn cường hãn như vậy. Quả là lợi hại. Sư phụ lại có thể ngăn cản được bí pháp thiên phú của Phệ Kính Vương công kích. La Phong cũng hơi hưng phấn. Về trận này, La Phong vô cùng kích động, rồi vội thông qua vũ trụ giả định liên lạc với sư phụ. Vũ trụ giả định, một vị diện không gian riêng, mỗi một vị vũ trụ tôn giả của tộc nhân loại đều có thể được phân phối một vị diện không gian trong vũ trụ giả định. Đây là một sơn mạch kim sắc lơ lửng, dưới có sơn mạch có ngọn lửa bừng bừng, liên tục thiêu đốt cả sơn mạch. Trong sơn mạch lại có vô số thực vật đen quấn quanh, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt vẫn ưu ngạn sinh trưởng. Ở đầu sơn mạch kim sắc có một vùng băng giá, băng tuyết bao phủ cả ngọn núi. Sư phụ La Phong chợt xuất hiện cười hô, chân diễn tôn giả một thân kim giáp đang ngồi uống rượu thoải mái. Ha ha ha, tới đây, đồ nhi, uống rượu nào, thống khoái, thống khoái. Chân diễn tôn giả vội gọi La Phong. La Phong cũng không nói nhảm, đi thẳng đến bồi sư phụ uống rượu. Đồ nhi, người có biết ta vì sao thống khoái như vậy không? Chân diễn tôn giả nhìn La Phong. Vì sao? La Phong tò mò. Đánh sướng quá hả? Đánh sướng quá hả? Đánh Phệ Kính Vương thì đều nằm trong dự liệu của ta. Ta đánh hắn như đánh chó, còn ta lại bị Vạn Phong tôn giả đánh trọng thương. Thân thể thiêu đốt chỉ còn lại có 46. Ta thống khoái cái rắm. Chân diễn tôn giả nghiêm trang nói. Vậy sư phụ vì sao thống khoái như vậy? La Phong tò mò.